bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các người biệt phải đi ra ngoài, bàn mưu tính kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người, và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, và ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoài. Người không cãi cò hay dứt lá, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn khỏi còn khỏi, cho đến lúc người khiển sự công minh được toàn thắng. Dân ngoài sẽ hy vọng vào dân người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
kính thưa quên quý chị, bài phúc âm nay là bài phúc âm cuối tuần thứ 15 thường niên, và chúng ta thấy nó vẫn cứ liên hệ với những bài phúc âm trong cái tuần này. Và cái bài phúc âm này chúng ta thấy là cái câu đầu tiên: khi ấy các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Thì nếu chúng ta nghĩ lại cái bài phúc âm hôm qua, thì là bài phúc âm mà Chúa Giêsu với các tông đồ đi qua một cái ruộng lúa, rồi các tông đồ bứt bông lúa mà ăn. Vì thế nên những người biệt phái đã hạch hỏi Ngài là tại sao môn đệ của Ngài lại bứt bông lúa và ăn trong ngày hưu lễ như vậy, không có được phép. Thì Chúa đã bênh các thánh tông đồ rồi. Như vậy là đang đi đường phải không? Chứ đâu phải là ở trong nhà đâu. Mà sao lại các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu. Đấy. Thì thật sự ra đó, bài phúc âm hôm qua và bài phúc âm nay nó cách một bài phúc âm khác mà giáo hội không chọn đọc. Đó là bài phúc âm sau khi Chúa đã bênh đỡ các thánh tông đồ bích bông lúa mà ăn khi đói lả, thì Chúa vào một cái hội đường, và cái hội đường đó Chúa thấy một người bại tay, và Chúa chữa lành cái người bại tay đó cũng lại vào ngày hưu lễ nữa. Bởi thế nên những cái người mà biệt phái thường thường họ cũng sùng đạo, do đó nên họ cũng vô hội đường vào ngày thứ bảy để họ nghe, rồi họ đọc, rồi họ hướng dẫn dân chúng về luật. Thì họ thấy Chúa Giêsu chữa như vậy cũng lại lỗi luật ngày thứ bảy nữa, ngày hưu lễ. Đó, mà theo họ thì không có được chữa lành gì hết đó. Còn bài phúc hôm trước thì là các môn đệ của Ngài cũng bị lỗi luật, hôm nay là Ngài cũng lỗi luật luôn. Do đó là họ đi ra ngoài là như vậy, ra ngoài. Và ra ngoài để làm gì? Bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Đấy, chúng ta thấy cho dù là Chúa Giêsu đã nói với họ trong bài phúc âm qua mà họ không nói lại được gì, vậy mà họ cứ nhất định tìm cách lẽo đẽo theo người mà hôm qua em nói đó. Họ là những con người mà mỏi mệt và gánh nặng. Mỏi mệt ở chỗ cứ lẽo đẽo theo Chúa Giêsu, cứ để ý đến những cái việc của Chúa làm và các công đồ của người làm. Rồi nặng, gánh nặng ở chỗ nào? Là cái thành kiến của họ, là cái ác cảm của họ đối với Chúa. Do đó nên họ cảm thấy nặng nề trong cuộc đời, vậy mà họ cứ theo cái điều đó thôi. Bởi thế nên trong cái bài phúc âm mà Chúa kêu gọi hỡi ai, hỡi tất cả những ai mà mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ bổ sức cho đó. Thì Chúa nói, không phải Chúa nói để phục cho, có nghĩa là sẽ được xoa đầu rồi sẽ cho ăn bánh ăn kẹo để mà có sức để mà chịu đựng, không. Chúa nói ngay là muốn được bổ sức á, là hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Bởi thế những cái người này nè, người theo dõi Chúa đó, mệt mỏi và gánh nặng như vậy đó, muốn mà được bình an và được Chúa bổ sức cho đó, thì phải theo cái gương của Chúa là hiền lành và khiêm nhượng, và phải chấp nhận giáo huấn của Chúa ở cái chỗ là lòng thương người là nhân hậu đấy. Và hôm nay rõ ràng Thánh Matthew đã trích lại lời của tiên tri Isaiah nói về Chúa Giêsu, thật sự Ngài rất là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Trước hết Ngài biết thế là biết các người Việt phái đi ra ngoài để tìm cách hãm hại Ngài đó. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nghĩa là gì? Hiền lành và khiêm nhượng. Chứ không, Chúa không đối đầu với họ nữa. Bởi vì Chúa đối đầu với họ rồi mà họ nhất định không nghe, Chúa bỏ đi, im lặng bỏ đi. Và khi mà chữa lành được nhiều người bị bệnh, thì người cấm họ, cấm những người mà được lành đó, đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép. Đấy, có nghĩa là người rất là khiêm nhượng, hiền lành và khiêm nhượng. Hiền lành nghĩa là dù có bị mà đám Việt phái có tấn công, có hãm hại, thì người không có nói năng gì, người bỏ đi thôi. Đấy, bỏ đi thôi. Còn khi mà chữa lành cho người khác rồi đó, thì người cũng không muốn khoe khoang, người cấm không cho nói ra, và Ngài muốn là khiêm nhượng trong lòng. Đó là cái gương của Chúa Giêsu. Mà nếu những người biệt phái mà hôm nay tìm cách hãm hại Chúa đó, mà cũng hiền lành và khiêm nhượng như Chúa, thì đâu có vấn đề. Những cái gì mà Chúa Giêsu làm đó, và thái độ của Chúa đó, đã thực hiện đúng như lời tiên tri ra đã chép, mà Thánh Matthew trích lại trong bài vua hôm nay. Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, vì hiền lành và khiêm nhượng đấy. Vì Chúa Giêsu chính hiền lành và khiêm nhượng, ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Bởi vì sao? Bởi vì dân Chúa đã đâu tin Chúa đó, còn theo bắt bớ Chúa nữa. Hay từ đó bây giờ Chúa giảng sự công chính cho dân ngoại, dân ngoại dù thờ bụt thần ấy nữa, nhưng mà họ cũng lầm thôi. Đó nên họ cũng dễ dàng nghe tiếng Chúa. Trong phúc âm có bao nhiêu người đó, dân ngoại đó, tin Chúa còn hơn là dân Do Thái đó. Chúa kêu đại đội trưởng người Roma đó, ta chưa hề thấy một ai có đức tin trong dân Israel như cái người này. Thấy không? Người không cãi cọ hay dứt lát. Đấy, Chúa không cãi cọ, không dứt lát. Trong trường hợp hôm nay, giá mà Chúa quạt lại cho những người Pharisee thì cũng được vậy. Không, Chúa không cãi cọ, không dứt lát. Và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Ngài rất là âm thầm. Ngài chữa lành xong, cấm, không cho nói. Đấy, người không bẻ gãy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Trời ơi, lạy Chúa, đúng là lòng thương xót Chúa. Đối với bản thân người, người rất là hiền lành và khiêm nhượng như vậy. Còn đối với tha nhân thì sao? Đối với tha nhân thì đây, lời tiên tri Isaiah nói, Ngài đã không bẻ gãy cây sậy đã dập. Cây sậy đây, min là yếu đuối, và nó lại dập nữa, có nghĩa là nó tội lỗi nữa. Đó, nó đã yếu đuối rồi còn tội lỗi. Nhưng mà dù như vậy đi nữa, Chúa cũng không bẻ nó gãy luôn. Chúa lại uốn nắn cho nó đứng lên. Rồi, cũng không dập tắt tim đèn còn khói. Có nghĩa là một con người mà lương tâm đã tắt lịm rồi, không còn ánh sáng nữa, mù quáng đó, bốc khói lên rồi đấy, thì Chúa vẫn không có dập tắt nó, cứ để nó sông khói, cứ để cho nó âm ỉ như vậy. Bởi vì sao? Chúa đến để cứu độ, chứ không phải để hủy diệt. Không phải để hủy diệt. Đấy. Và cho đến lúc nào? Cho đến khi người khiến sự công chính được toàn thắng, dân ngoại sẽ hy vọng vào danh người. Đấy, mục đích của Chúa là cứu độ thôi. Và ai mà thành khẩn tìm kiếm Chúa giống như những người dân ngoại, chứ chưa có nói đến người dân Do Thái, là cái dân mà Chúa tỏ mình ra, Chúa ưu tuyển tỏ mình ra, thì đều được cứu độ. Lạy mẹ Maria, chúng con xin mẹ cho chúng con hãy bắt chước Chúa trong bài phúc âm hôm nay. Một Chúa Giêsu Kitô tự bản thân rất hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Rất hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và đối với tha nhân thì kể cả những kẻ tội lỗi, những kẻ yếu đuối, những kẻ đã mất lương tri, những kẻ đã lòng chai giả đá giống như dân Do Thái của Chúa đi nữa, Chúa cũng không nỡ dập tắt tim đèn còn khói, không nỡ bẻ gãy cây sậy đã dập. Xin mẹ cho chúng con một tâm lòng thương xót như Chúa. Chúa vô tội thì Chúa thương xót như vậy cũng phải. Đằng này chúng con có tội thì chúng con càng phải thương xót hơn. Bởi vì sao? Vì chính chúng con được thương xót, vì chính chúng con cũng là cây sậy đã dập mà Chúa không bẻ gãy, là ngọn đèn còn khói mà Chúa không dập tắt. Thì chúng con cũng phải thương những người khác, phải tin vào thiện chí của họ, cái lòng thống hối ăn năn của họ. Hôm nay họ vậy, mai họ khác rồi. Nếu chúng con cầu nguyện cho họ, bù đắp cho họ, thì họ sẽ được cứu rỗi thôi. Xin mẹ giúp chúng con có một tấm lòng yêu thương, bác ái, thương xót giống như Chúa vậy. Bởi vì chính Chúa đã thương xót chúng con. Amen.
Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không.